This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Sổ Tài Tết Nguyên Đán. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền hay hoặc chỉ đơn giản, chỉ gọn tiếng thôi, đó là Tết. Tết đó là dịp lễ rất là quan trọng nhất của Việt Nam. Cùng với văn hóa Tết Âm Lịch của các nước Đông Á, trước ngày Tết thì người Việt có các phong tục như là cúng táo quân vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch và cúng tất niên ngày 29 hoặc là 30 tháng Chạp âm lịch. Bởi vì Tết tính theo âm lịch cho nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương Lịch hay hoặc ta gọi là Tết Tây. Do quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch cho nên ngày đầu năm của cái dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước cái ngày 21 tháng 1 Dương Lịch thưa quý vị. Và sau cái ngày 19 tháng 2 Dương Lịch mà nó lại rơi vào giữa những cái ngày này. Toàn bộ cái dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng từ 7 cho đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới từ 23 tháng Chạp cho đến hết ngày 7 tháng Giêng. Thưa quý vị, hàng năm thì Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 1 nông lịch trên đất nước Việt Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống sắm đào và quất ở miền Bắc, miền Trung hay hoặc là Mai ở miền Nam được coi như là một cái sự chuẩn bị không thể thiếu trong những cái ngày giáp Tết. Và sau đó, trong những cái ngày Tết thì các gia đình sum họp bên nhau cùng thăm hỏi người thân, dành những cái lời chúc mừng tốt đẹp, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên. Theo phong tục tập quán, Tết thường có những rất là nhiều những cái điều kiêng kỵ thưa quý vị. Thưa quý vị, cái từ Tết trong cái tiếng Việt là một cái âm Hán Việt cổ của một cái chữ chữ Hán thưa quý vị, mà cái âm Hán Việt hiện đại đọc là cái chữ tiết. Tết và tiết đều bắt nguồn từ cái âm đọc trong cái tiếng Hán Trung cổ, và cái chữ Tết xuất hiện trước cái chữ tiết vào cái giai đoạn cái chữ tiết nó có âm đọc trong tiếng Hán Trung cổ, đó là Tết. Tiết xuất hiện sau Tết. Vào cái giai đoạn âm đọc trong cái tiếng Hán Trung cổ của cái chữ tiết đã biến đổi thành tơ xít. Ban đầu thì cả Tết và tiết đều được phát âm giống như là cái âm đọc của cái chữ tiết trong cái tiếng Hán ở cái thời điểm chúng được tiếng Việt vay mượn. Về sau thì do cái sự biến đổi của cái ngữ âm tiếng Việt thì cái cách phát âm của chúng cũng đã thay đổi thành cái chữ Tết và tiết như hiện nay thưa quý vị. Cái quá trình biến đổi ngữ âm của Tết và tiết đã diễn ra như quý vị cũng đã thấy đó, Tết và tiết nó khác nhau như thế nào. Và Tết Nguyên Đán vốn không phải là cái tiết nguyên đán trong 24 tiết khí của cái thời tiết phân chia theo cái lịch mặt trăng, tức là nông lịch. Từ nguyên trong nguyên đán có nghĩa là đầu tiên, còn đán có nghĩa là ngày. Thưa quý vị, cái nghĩa gốc của cái từ nguyên đán tức là chỉ cái ngày đầu tiên, tức là ngày mồng 1 của một năm mà người ta gọi là cái một năm của cái nông lịch thưa quý vị. Và hiện nay tại Trung Hoa thì cái Tết Nguyên Đán không còn được gọi là Tết Nguyên Đán nữa. Tại Trung Hoa Đại Lục vào thời Dân Quốc, năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1912 được lấy làm cái mốc khởi thủy để mà định tên năm dương lịch. Năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc được coi như là Trung Hoa Dân Quốc năm thứ nhất. Năm sau Dân Quốc là năm thứ nhất, tức là Công Nguyên năm 1913 là Dân Quốc thứ hai. Năm 1914 là Dân Quốc năm thứ ba. Năm 1915 là Dân Quốc năm thứ tư. Lấy cái số năm Công Nguyên trừ cho 1911 thì sẽ ra cái số năm Dân Quốc tương ứng của cái năm Công Nguyên đó, thưa quý vị. Và mãi đến tháng 9 của năm 1949 thì Trung Cộng cũng đã quyết định là gọi tên các năm dương lịch theo cái thứ tự trong cái kỷ nguyên của công lịch, và chính thức quy định cái ngày 1 tháng 1 dương lịch, tức là Tết Tây gọi là Nguyên Đán, cái ngày mùng 1 tháng Giêng nông lịch gọi là Xuân Tiết, cái chữ Hán là Pin Yue Chung Ye, nghĩa là lễ hội mùa xuân. Và hai miền, miền Nam và miền Bắc Việt Nam thì nói thêm là từ sau năm 1975 đều cùng sử dụng cái múi giờ GMT cộng 7. Trước đó thì ở ngoài Bắc thì sử dụng múi giờ là GMT cộng 7, còn Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta thì sử dụng múi giờ là GMT cộng 8 giống như là của Trung Cộng. Trung Cộng thì sử dụng cái múi giờ là GMT cộng 8, do Việt Nam và Trung Cộng sử dụng hai múi giờ khác nhau. Âm lịch Việt Nam và âm lịch của Trung Hoa cũng có đôi chút khác biệt. Có lúc thì lại chỉ lệch có một giờ, có lúc thì lại lệch một tháng. Vì vậy mà có năm thì Việt Nam đón Tết cùng ngày với lại Trung Hoa, và có năm thì lại đón Tết trước hay hoặc là sau Trung Hoa. Năm 1985 thì Việt Nam đón Tết trước Trung Hoa một tháng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Sổ Tài Tết Nguyên Đán. Chúng tôi xin được nói tiếp về cái nguồn gốc ra đời của cái Tết Nguyên Đán, thưa quý vị. Văn hóa Đông Á thì thuộc là văn minh, nông nghiệp, lúa nước. Do cái nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia cái thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau, và ứng với mỗi tiết này thì có một cái thời khắc gọi là thời khắc giao thừa. Trong đó thì cái tiết quan trọng nhất đó là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác gieo trồng, tức là tiết Nguyên Đán. Sau này được biết đến đó là Tết Nguyên Đán. Tại Việt Nam, theo cuốn sách An Nam Chí Lược của tác giả Việt Lê Tắc, viết vào thế kỷ thứ 13 thì thưa quý vị, người Việt có một cái phong tục khác biệt với lại Trung Hoa. Dân thì thường hay vẽ mình, ưa uống rượu, dùng trầu cao đãi khách hay hoặc là ăn dưa mắm, những cái vật dưới biển, và đã tổ chức lễ Tết. Lê Tắc, tức là cái người viết này, đã chép chi tiết về việc mà người Việt đón Tết được tóm lược dưới đây, thưa quý vị. Thường năm trước lễ Tết hai ngày, vua đi xe ngự, dụng các quan tùy tùng đều mặc triều phục, hầu đạo tiền, tế điện, đế thích. Ngày 30 Tết, vua ngồi giữa cửa đoan cũng các bề tôi đều làm lễ. Lễ rồi, xem các con hát múa trăm lối, tối lại qua cung động nhân, bái yết tiên vương. Đêm ấy thì đoàn thầy tu vào nội làm lễ khu na, nghĩa là lễ đuổi tà ma quỷ mị. Dân gian thì mở cửa, đốt pháo tre, cổ bàn, trà rượu, cúng tổ. Con trai con gái nhà nghèo, không có người mai dông để làm hôn lễ thì tự mình phối hợp với nhau. Ngày Nguyên Đán vào khoảng canh năm, vua ngồi trên điện Vĩnh Thọ, các tôn tử tức là con cháu nhà vua, các quan cận thần làm lễ hạ trước rồi vào cung Trường Xuân. Vào cung Trường Xuân để vọng bái các lăng tổ. Vào buổi sáng sớm tiếp theo thì vua ngồi trên điện Thiên An, các phi tần thì sắp lớp ngồi, các quan ở trong nội thì đứng lộn xộn trước điện đánh thổi các bài ca nhạc trước đại đình. Con cháu nhà vua và bề tôi sắp hàng bái hạ, ba lần rót rượu dâng lên, xong các tôn tử lên điện chầu và dự yến. Các quan nội thần ngồi tiểu điện ở phía tây, các quan ngoại thần ngồi hai bên tả hữu của vua. Ăn tiệc đến trưa lần lượt đi ra, các thợ khéo làm một cái đài chúng tiên hai tầng ở trước điện. Một lúc thì các đài ấy làm xong vàng ngọc sáng chói. Vua ngồi ăn ở trên đài ấy, các quan làm lễ trước sau chính lại và chính tuần rượu rồi giải tán. Ngày mồng hai Tết các quan đều làm lễ riêng ở nhà. Ngày mồng 3 Tết, vua ngồi trên gác Đại Hưng xem các tôn tử và các quan nội cung đánh quả bóng, tức là quả cầu thêu. Hễ mà bắt được mà không rơi xuống đất là thắng. Quả bóng lấy gấm mà làm, bằng các nắm tay của đứa bé, có tua đeo lòng thòng đến 20 sợi. Mùng năm Tết, lễ khai hạ ăn yến xong thì để quan và các dân lễ các chùa, miếu và du ngoạn các vườn hoa. Theo lê tắc thì dân Việt đón lễ Tết từ tháng Giêng cho đến tháng 3 âm lịch, chơi nhiều trò chơi như đá bóng, đá cầu, đánh cờ, đấu vật và tổ chức tế lễ. Theo Lê Quý Đôn chép trong sách Kiến Văn Tiểu Lục, nước Việt thời nhà Lý đã thực hiện các lễ nghi quan trọng như lập đàn phong vân để cầu mưa, lập đàn xã tắc để cầu cho quanh năm được mùa, dùng ngày lập xuân để làm lễ nghinh xuân. Lê Quý Đôn viết rằng vào thời Hồng Đức năm 1442 đến năm 1497, lễ Nguyên Đán là cái ngày lễ quan trọng bậc nhất, trăm quan phải vào chầu vua. Đó là ở Việt Nam vào ngày xa xưa. Thưa quý vị, còn ở Trung Hoa thì như thế nào? Theo lịch sử của Trung Hoa thì cái nguồn gốc Tết Nguyên Đán có từ năm Tam Hoàng Ngũ Đế, tức là năm 2879 trước Công Nguyên, thay đổi theo từng thời kỳ. Tuy nhiên, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng chỉ là những nhân vật truyền thuyết. Một vài nhà nghiên cứu Việt Nam và phương Tây hiện đại cho rằng trên lãnh thổ của Trung Hoa ngày nay, thời cổ đại có hai chủng tộc sinh sống, đó là người Hán ở lưu vực Hoàng Hà, người Bách Việt ở Nam Dương Tử. Do đặc điểm thời tiết và địa hình, nền kinh tế sơ khai của người Hán là chăn nuôi, du mục, còn người Bách Việt đó là trồng lúa nước. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng Tết là lễ hội nông nghiệp, cho nên xuất xứ các dân tộc Bách Việt phương Nam còn có người Hán, chỉ là tiếp nhận sau này mà thôi. Lịch sử Trung Hoa cũng cho rằng Tết được thay đổi qua các thời kỳ. Đời Tam Đại, nhà Hạ chuộng màu đen cho nên chọn tháng Giêng, tức là tháng Dần. Nhà Thương thì thích màu trắng cho nên lấy tháng Sửu, tức là tháng Chạp, làm tháng đầu năm. Nhà Chu thì lại ưa sắc đỏ cho nên chọn tháng Tý, tức là tháng 11, làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm 11 làm tháng Tết. Về ngày giờ tạo thiên lập địa như sau: giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh ra loài người cho nên đặt ra cái ngày Tết khác nhau. Đời Đông Chu, đời Khổng Tử đổi cái ngày Tết vào cái một tháng nhất định, đó là tháng Dần. Đời nhà Tần vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên thì Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức là tháng 10. Đến đời nhà Hán, Hán Vũ Đế năm 140 trước Công Nguyên lại đặt cái ngày Tết vào cái tháng Dần, tức là tháng Giêng. Từ đó về sau thì không còn một cái triều đại nào thay đổi cái tháng Tết nữa, thưa quý vị. Những cái chi tiết này chỉ tìm thấy trong cái sách sử của Trung Hoa, không có các nguồn tư liệu khác để mà kiểm chứng. Và theo các nghiên cứu gần đây thì thực tế cư dân Bách Việt ngày xưa ăn Tết vào tháng Tý, tức là tháng 11 âm lịch ngày nay, và đến cái thời Hán thì mới chính thức đổi thành cái tháng dần, tức là tháng Giêng đó, thưa quý vị. Người Việt Nam của chúng ta quan niệm rằng là ngày Tết thì tất cả mọi thứ đều phải thật sớm và thật mới. Do đó, trước ngày Tết khoảng hơn 2 tuần thì các gia đình cũng đã sắm sửa cho ngày Tết. Họ thường quét dọn, trang trí nhà cửa, mua hoa, sắm thức ăn thật là chu đáo cho ngày Tết. Ngoài ra thì tất cả những cái vật dụng không cần thiết hoặc bị cho là đem lại cái điềm gỡ cũng bị vứt bỏ đi. Công việc sửa soạn cho ngày Tết của người Việt thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, là ngày mà người Việt cúng ông Táo, tức là cúng Táo Quân. Theo quan điểm của người Việt thì ông Táo vừa là thần bếp ở trong nhà mà vừa là người ghi chép tất cả những cái việc làm tốt xấu mà con người đã làm trong năm cũ và báo cáo lại với Ngọc Hoàng những cái vấn đề tốt xấu của gia đình chủ. Ông Táo được cúng vào trưa hay hoặc là chiều của cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Lễ cúng gồm có hương, tức là nhang, nến, hoa quả, vàng mã và hai cái mũ đàn ông, một cái mũ đàn bà, kèm theo ba cái con cá chép thật hay hoặc là cá chép làm bằng giấy kèm theo cổ mũ. Theo sự tích ông Táo thì cá chép sẽ được ông Táo vượt qua Vũ Môn để lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. một số gia đình ở nông thôn vẫn còn gìn giữ phong tục dựng cây nêu, trong khi ở thành phố thì phong tục này đã bị lãng quên. Theo phong tục thì cây nêu được dựng lên để mà chống lại quỷ dữ và những cái điềm gở. Cây nêu thường được treo hay hoặc là trang trí thêm những cái thứ được coi là để dọa ma quỷ như là tỏi, xương rồng, hình nộm và lá dứa. Trước ngày Tết thì người Việt cũng chuẩn bị bánh chưng, bánh dày. Còn ở miền Nam thì cái loại bánh phổ biến đó là bánh tét và các món ăn thịnh soạn để dâng lên ông bà, tổ tiên. Ngày tất niên có thể là ngày 30 tháng Chạp nếu là năm đủ, hay hoặc là ngày 29 tháng Chạp nếu là năm thiếu. Đây là ngày gia đình sum họp lại với nhau để ăn cơm buổi tất niên. Buổi tối ngày này người ta làm cỗ để mà cúng tất niên. Giữa ngày 30 hay hoặc là ngày 29 tháng Chạp và ngày mồng 1 tháng Giêng giờ Tý, từ 23 giờ hôm trước cho đến 1 giờ hôm sau, trong đó thời điểm bắt đầu giờ chính Tý, tức là 0 giờ 0 phút 0 giây của ngày mồng 1 tháng Giêng, là thời khắc quan trọng nhất của dịp Tết. Nó đánh dấu sự chuyển giao năm cũ và năm mới. Nó được gọi là giao thừa. Để ghi nhận thời khắc này, người ta thường làm hai mâm cỗ, một mâm cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà mình và một mâm cúng thiên địa ở khoảng sân trước nhà. Một số cộng đồng lấy con hổ là con vật thờ thì gọi cúng ông 30. Một số cộng đồng khác thì có một phần cỗ dành để cúng chúng sinh, cúng những cô hồn lang thang không nơi lương thừa. Sắp dọn bàn thờ thì trong gia đình người Việt thường có một cái bàn thờ tổ tiên, ông bà hay còn gọi là ông vải. Cách trang trí và sắp đặt bàn thờ khác nhau tùy theo từng gia đình. Biền, bàn thờ là nơi tưởng nhớ, là thế giới thu nhỏ của những người đã khuất. Hai cái đèn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và hương là tinh tú. Hai bát hương để đối xứng. Phía sau hai cây đèn thường có hai cành hoa cúc giấy với nhiều bông nhỏ bao quanh bông lớn. Có nhà cũng cắm cành vàng lá ngọc như là một thứ hàng mã với sự cầu mong làm ăn được quả vàng, quả bạc và buôn bán lãi gấp nhiều lần năm trước. Ở giữa có trục vũ trụ là cái khúc trầm hương dưới dạng khúc khuỷu và vươn lên trong bát hương. Nhiều gia đình đặt xen kẽ hai cái đĩa giữa đèn và hương để đặt hoa quả lễ gọi là mâm ngũ quả. Tuy mỗi miền có một cái sự biến thiên của các loại quả, nhưng mỗi loại quả đều có ý nghĩa của nó. Trước bát hương để một cái bát nước trong để coi như là nước thiêng. Hai cây mía đặt ở hai bên bàn thờ, đó là để các cụ chống gậy về với con cháu và dẫn linh hồn tổ tiên từ trên trời về hạ giới. Vâng, kính thưa quý vị vừa theo dõi xong phần 1 của sổ tài Tết Nguyên Đán mà Hòa Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị từ đây cho đến Tết Tết ta của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và Hòa Tĩnh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình sổ tài Tết Nguyên Đán lần sau.